Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thanh Phương và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu 24 tháng 2 2012.
Hai lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị cách chức về vụ cưỡng chế thu hồi đất.
Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Miến Điện cho vào thăm các nhà tù.
Trung Quốc hồi hương 9 người tị nạn Bắc Triều Tiên bất chấp những lời kêu gọi của Hàn Quốc.
Dân Afghanistan tiếp tục biểu tình chống Mỹ vì vụ đốt kinh Koran.
Hơn 60 nước họp tại thủ đô Tunisia để tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quốc tế vẫn không dám can thiệp võ trang vào Syria như đã làm đối với Libya.
Thành phố Montpellier của Pháp gây khó khăn cho việc chiếu phim về Biển Đông. RFI phỏng vấn ông André Manras, tức Hồ Cương Quyết. Kính thưa quý vị, hai lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị cách chức về vụ cưỡng chế thu hồi đất. Theo báo chí trong nước, chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chính thức công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với các lãnh đạo huyện Tiên Lãng về vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Cụ thể, Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh bị cách chức, còn Bí thư huyện ủy Bùi Thế Nghĩa thì bị cảnh cáo, cùng với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Hoàng Đăng Chỉnh và Trưởng Công an huyện Lê Văn Mãi. Vụ cưỡng chế thu hồi đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vương tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng xảy ra ngày 5 tháng Giêng, dẫn đến hành động chống trả bằng mìn tự tạo và súng bắn đạn hoa cải đã gây bất bình dư luận, với nhiều tờ báo ngay từ đầu đã bênh vực ông Đoàn Văn Vương, chỉ trích hành động của ban lãnh đạo huyện Tiên Lãng. Nhưng chỉ sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng là sai pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng mới thu hồi các quyết định trước đây và Tòa án Nhân dân tối cao mới ra phán quyết yêu cầu xét xử lại vụ này. Vấn đề đang đặt ra hiện nay là có nên sửa đổi tội danh của ông Đoàn Văn Vương và các thành viên khác trong gia đình hay không. Những người này hiện vẫn bị tạm giam với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Hơn 1.000 người đã ký vào kiến nghị do luật sư Trần Vũ Hải đề xướng yêu cầu thay đổi tội danh cho họ và để cho họ được tại ngoại trong khi chờ xét xử. Cũng về Việt Nam về mặt nhân quyền, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, hôm nay vừa đi thăm chồng trở về. Ông Cù Huy Hà Vũ hiện đang thọ án tại trại giam số 5 của Bộ Công an thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, kể từ khi ông bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Vừa trở về Hà Nội, luật sư Dương Hà đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. RFI Việt ngữ xin kính chào luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Thưa chị, chúng tôi được biết là chị vừa mới đi thăm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trở về Hà Nội. Thì trước hết là trong chuyến đi thăm này về mặt tình trạng sức khỏe thì chị thấy anh Cù Huy Hà Vũ hiện nay như thế nào ạ?
Thưa anh, là về mặt sức khỏe thì anh Vũ vẫn như thế thôi, cũng không có cái gì là tiến triển cả. Anh Vũ cũng vẫn than là anh hay bị đau nửa đầu và thỉnh thoảng vẫn bị lên cơn đau tim vào ban đêm. Thế nhưng mà về mặt tinh thần mà nói thì không có cái gì để phải phàn nàn cả. Rất là tuyệt vời ạ. Vâng, rất tốt. Không có một cái gì dao động, không có gì lăn tăn cả.
Qua chuyến thăm này chị có thể biết thêm về cái điều kiện giam giữ anh Cù Huy Hà Vũ hay không ạ?
Về điều kiện giam giữ thì anh Vũ có nói là họ có cải thiện một chút. Tức là họ thay cái xí xổm thành cái xí bệt, nhưng mà khổ một nỗi là người ta lại thay một cái xí bệt rất bẩn, tức là người ta dùng rồi vứt đi thế nào đó, người ta thay vào đó, thành ra là anh Vũ Anh cũng có phàn nàn nhiều về cái cách cư xử, đặc biệt là cái hôm Tết thì gia đình vào thăm ấy thì là bánh chưng cũng như là thức ăn giò các thứ là bị thiêu hết, là bởi vì xé hết cả ra để khám, thế thành ra là đến khi mang vào thì là ăn được một chút xíu là thiêu hết, thành ra phải vứt hết cả.
Được biết là hôm nay thì ngoài chị ra có một số người khác cũng đi theo, cũng muốn vào thăm anh Cù Huy Hà Vũ, trong đó có giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Nhưng mà cuối cùng những chị của mình chị được vào thăm.
Vâng, đúng như thế ạ. Khi sáng ngày hôm nay lúc mà tôi mở cổng ra để định đi thăm anh Vũ thì có một số anh em là xin được đi cùng. Vì đông quá cho nên tôi cũng không biết rõ, tôi chỉ nhớ mặt thôi, không nhớ tên. Nhưng mà trong đó thì có anh Huệ Chi xin được đi cùng, thì cùng với đoàn đi thì là có đến mấy chục người. Cũng rất may là sáng nay tôi lại chỉ đi có một mình. Cũng không biết vì lý do gì mà họ lại biết được để cùng đi. Mỗi mình tôi được vào là bởi vì có một mình tôi là có cái sổ thăm gặp thôi. Còn những anh chị em khác ở bên ngoài thì nghe nói là cũng xin, cũng gặp ông phó trại là ghi tên rồi thì đề đạt để rồi ông ấy sẽ lại xin lên cấp trên nữa. Nhưng thực chất thì chẳng ai được vào cả. Ngoài tôi ra thì tất cả là không ai được vào hết. Vâng.
Hiện nay chị có đang tiếp tục vận động để cho dư luận tiếp tục chú ý đến trường hợp của anh Cụ Hà Phủ hay không ạ?
Dạ thưa, lúc nào tôi cũng kêu gọi mọi người là hãy đừng quên tiến sĩ Lực Cú Hà Vũ, đừng để cho anh ấy ngồi ở trong tù một cách uổng công. Không những là Cú Hà Vũ hay những ai mà đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho tự do, hùng cường của đất nước thì tôi cũng đều mong muốn là anh em bà con trong nước cũng như quốc tế hãy đừng quên họ, hãy đấu tranh cho họ. Thì họ là những người mà đấu tranh cho tự do, cho nhân quyền.
Trước đây chị cũng đã từng viết thư gửi Chủ tịch Trương Tấn Sang để mà lưu ý Chủ tịch về cái trường hợp của anh Cú Hà Vũ, thì không biết là chị có nhận được hồi âm nào hay không ạ?
Thưa anh, không phải là tôi chỉ viết thư cho Chủ tịch Trương Tấn Sang mà tôi viết cho rất nhiều người, cho cả Bộ Chính trị là 14 người, cho tất cả những Bộ trưởng Bộ Công an, rồi Chánh án Toán Nhân dân tối cao, rồi các ông trong Quốc hội. Nhưng nói chung là từ ngày chồng tôi bị bắt cho đến ngày hôm nay, rất rất nhiều đơn thư của cá nhân tôi, của em chồng tôi là bà Cù Thị Xuân Bích, của ông chú ruột chồng tôi là ông Cù Huy Thước, Cù Huy Chử và rất nhiều anh chị em khác có quen biết cũng như không quen biết, đấu tranh, viết thư nhưng đều không được trả lời gì hết.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân dịp đi thăm tiến sĩ luật Cù Hà Vũ ngày hôm nay.
Trong lĩnh vực kinh tế, lạm phát tại Việt Nam tiếp tục giảm tốc sau đỉnh cao vào tháng 8 năm 2011. Theo các số liệu được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố vào hôm nay, lạm phát trong tháng 2 của cả nước đã tăng 1,37% so với tháng riêng. Tuy nhiên, nếu tính theo nhịp độ thường niên, thì tỷ lệ trong tháng 2 này chỉ còn là 16,44%, giảm được gần một điểm so với mức 17,27% của tháng trước. Như vậy là chiều hướng lạm phát giảm tốc tại Việt Nam tiếp tục được xác định 6 tháng liên tiếp, sau đỉnh cao 23,02 vào tháng 8 năm ngoái. Lúc ấy, Việt Nam đã bị một danh hiệu không hề mong muốn là quốc gia có lạm phát thuộc loại nhanh nhất châu Á. Trước các tác hại tiềm tàng của lạm phát cao, chính phủ Việt Nam đã từng xác định ưu tiên hàng đầu trong năm 2012 này là kiềm chế lạm phát ở mức 9%. Theo các chuyên gia, căn cứ vào diễn biến của chỉ số tiêu dùng, đó là một chỉ tiêu thực tế. Một trong những hệ quả tất yếu của tình hình lạm phát giảm tốc là việc chính quyền sẽ giảm lãi suất ngân hàng. Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu xem xét khả năng cắt giảm lãi suất trong quý I này. Vào cuối năm ngoái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ông Nguyễn Văn Bình cho biết là lãi suất tiền đồng từ 14% hiện nay có thể được hạ xuống mức 10% vào cuối năm 2012. Theo trưởng nhóm nghiên cứu khu vực tại Ngân hàng Standard Chartered ở Singapore, thì tình hình lạm phát giảm nhẹ có thể thúc đẩy Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất ngay từ tháng tới.
Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Miến Điện cho phép vào thăm các nhà tù. Ngày hôm nay 24 tháng 2, AFP loan tin, một đại diện của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Miến Điện cho phép các nhà hoạt động nhân quyền vào thăm các nhà tù ở nước này và cảnh báo là thái độ quân phiệt sẽ cản trở Miến Điện thực hiện dân chủ hóa. Trong khi nhiều người hoạt động nhân quyền ngạc nhiên khi thấy các thay đổi đáng khích lệ tại Miến Điện, vốn khép kín với bên ngoài từ hàng chục năm nay, thì ông David Scott Matheson, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về Miến Điện của Human Rights Watch, hiện đang ở Hoa Kỳ cho biết, ông không nhìn thấy những thay đổi cơ bản về nhân quyền tại Miến Điện. Phát biểu tại tổ chức nghiên cứu tư vấn mang tên Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson, nhà nghiên cứu kể trên khuyến nghị chính quyền Miến Điện nên cho Hội chữ thập đỏ quốc tế vào quan sát các điều kiện ở bên trong các nhà tù và một nhóm công tác hỗn hợp bao gồm những người ở bên ngoài và các đại diện địa phương làm việc về vấn đề này. Nhà nghiên cứu của tổ chức Human Rights Watch ước tính có tới hàng trăm tù nhân chính trị hiện vẫn đang bị giam giữ tại Miến Điện. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định không thể nào đưa ra được một con số chính xác. Ông Matheson kêu gọi Tổng thống Miến Điện Thanh Sen công bố số lượng các tù nhân. Chính quyền Miến Điện cho biết họ đã phóng thích hơn 300 tù chính trị trong tháng qua. Theo nhiều giới chức Miến Điện, có vẻ như tất cả các tù chính trị ở Miến Điện đã được trả tự do. Tuy nhiên, các nhóm ly khai và lưu vong thì nói rằng còn nhiều người vẫn bị giam giữ vì lý do chính trị. Ông Matthiessen đặc biệt nhấn mạnh đến thói quen quân phiệt lấy hành hạ người khác làm vui vốn vẫn phổ biến trong quân đội Miến Điện. Các chỉ huy quân đội Miến Điện có thói quen sử dụng thường dân thuộc các sắc tộc thiểu số để vận tải các vật phẩm qua các khu vực có mìn. Nhiều phụ nữ thuộc các sắc tộc này bị bạo hành tình dục. Theo nhà nghiên cứu của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền kể trên, nền văn hóa quân phiệt độc ác này là một trong các thách thức lớn nhất đối với những thay đổi tại Miến Điện. Thay thế những người chỉ huy là chuyện dễ, nhưng điều chủ yếu cần thay đổi là thái độ bạo ngược của quân đội đối với dân chúng. Mà để thay đổi được điều này cần rất nhiều thời gian.
Trung Quốc hồi hương 9 người tị nạn Bắc Triều Tiên bất chấp những lời kêu gọi của Hàn Quốc. Báo chí Hàn Quốc hôm nay loan tin là 9 người tị nạn Bắc Triều Tiên vượt biên sang Trung Quốc đã bị Bắc Kinh gửi trả về nước vào cuối tuần trước. Trong những ngày qua, Seoul đã nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh xem 9 người nói trên như là tị nạn được sự bảo vệ của công ước quốc tế. Thứ tư vừa qua, đích thân Tổng thống Lee Myung-bak đã yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các công ước quốc tế về người tị nạn. Theo các hiệp hội người Bắc Triều Tiên đào thoát và các dân biểu Hàn Quốc, những người vượt biên sang Trung Quốc bị hồi hương sẽ bị kết án tù nặng nề, thậm chí bị hành quyết. Nhưng Bắc Kinh không xem họ là những người tị nạn chính trị, mà chỉ là di dân kinh tế, nhập cư trái phép. Các nhà ngoại giao Hàn Quốc dự định sẽ bàn về vấn đề này tại Geneva vào tuần tới, nhân cuộc họp của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Cơ quan HCR hôm nay cũng vừa kêu gọi Bắc Kinh đừng cưỡng bức hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên. Trong bản thông cáo, Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết theo dõi rất sát tình hình của một nhóm khoảng 25 người tị nạn Bắc Triều Tiên đã bị bắt ở Trung Quốc. Về hồ sơ hạt nhân, các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên kể từ sau cái chết của Kim Jong-un diễn ra hôm qua và hôm nay tại Bắc Kinh đã giúp đạt một số tiến bộ nhưng chưa có bước đột phá nào, theo đánh giá của ông Glenn Davis, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ. Đây là vòng hội đàm trực tiếp thứ ba giữa Washington với Bình Nhưỡng nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán sáu bên về hạt nhân Bắc Triều Tiên hiện đang gặp bế tắc. Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, hôm thứ Tư vừa qua cũng đã kêu gọi nối lại đàm phán sáu bên.
Biểu tình chống Mỹ vì vụ đốt kinh Kogan tại Afghanistan bước sang ngày thứ Tư, bất chấp lời xin lỗi của Tổng thống Obama. Ngày hôm nay, AFP loan tin hàng trăm người Afghanistan tiếp tục biểu tình tại Kabul và ít nhất tại 5 tỉnh khác để phản đối việc kinh Kogan bị đốt tại một căn cứ quân sự Mỹ, bất chấp việc Tổng thống Obama có lời xin lỗi chính thức vào ngày hôm qua. Tại Kabul, phóng viên của AFP cho biết quân đội đã phải bắn chỉ thiên để ngăn chặn đám đông ảo tới. Tuy nhiên, khoảng 50 người biểu tình vẫn tiến được về phía trung tâm thành phố, nơi có phủ Tổng thống và bản doanh của ISAF, lực lượng NATO tại Afghanistan, vốn là khu vực cấm vào. Theo AFP, các cuộc tuần hành chống Mỹ ngày hôm nay bắt đầu sau lễ cầu nguyện thứ Sáu. Trong buổi lễ, có ít nhất một giáo sĩ đã kêu gọi dân chúng xuống đường, phản kháng việc người Mỹ đốt cuốn sách linh thiêng của đạo hồi. Như chúng tôi đã đưa tin cho đến nay, trong 3 ngày biểu tình đầu tiên, có ít nhất 15 người thiệt mạng trong các xung đột, trong đó có 2 lính Mỹ. Làn sóng phản kháng chống Mỹ bùng phát vào đêm thứ Hai, rạng sáng thứ Ba tuần này, sau khi các cuốn kinh Koran tịch thu được từ các tù nhân ở căn cứ Bagram bị đốt. Theo các giới chức Mỹ, việc các cuốn kinh bị đốt là do chúng đã được dùng làm phương tiện truyền tin giữa các tù nhân. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gửi đến nhân dân Afghanistan lời xin lỗi chân thành vì sai lầm phạm phải do sự không hiểu biết và hành động này là không chủ tâm, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng ngày hôm qua, một ủy ban do chính phủ Afghanistan lập ra, bao gồm nhiều nhân sĩ tôn giáo nổi tiếng, để điều tra về vụ đốt kinh Koran, đã kêu gọi các công dân Hồi giáo nước này kiềm chế và không có những hành động phản đối quá mức, khiến kẻ thù, tức quân nổi dậy Taliban, có thể lợi dụng. Tư lệnh ISAF tướng John Allen cũng yêu cầu phía liên quân cũng như phía Afghanistan bình tĩnh và kiềm chế trong khi chờ đợi các kết quả điều tra. Theo một số nhà phân tích, tư tưởng chống Mỹ tại Afghanistan chưa bao giờ sôi sục như hiện nay sau 10 năm xung đột, với các vụ quân Mỹ giết lầm dân thường xảy ra khá thường xuyên, cũng như nhiều hành vi xúc phạm đến niềm tin của các tín đồ Hồi giáo.
Hơn 60 nước họp lại tại thủ đô Tunisia để tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria. Vào hôm nay, đại diện của hơn 60 quốc gia, trong nhóm gọi là nhóm bạn Syria, đã họp lại ở Tunis để thảo luận về cách thức giúp đỡ người dân Syria, mà theo phe đối lập ở đấy, đang bị chế độ Al-Assad đàn áp bằng súng đạn. Phát biểu trước lúc hội nghị khai mạc, phe đối lập này không loại trừ khả năng yêu cầu can thiệp võ trang để ngăn chặn các vụ thảm sát do chính quyền tiến hành. Hội nghị mở ra tại thủ đô Tunisia do Liên đoàn Ả Rập tổ chức. Đến tham gia cuộc họp có toàn bộ các nước Ả Rập, ngoại trừ Syria, cũng như có các quốc gia phương Tây liên can chặt chẽ với hồ sơ Syria, từ Hoa Kỳ cho đến Pháp, Anh, v.v., hoặc là các định chế quốc tế và khu vực như Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, v.v. Các thành tố khác nhau của phong trào đối lập Syria cũng đều có mặt. Tuy nhiên, có hai quốc gia tối quan trọng đã quyết định tẩy chay cuộc họp ở Tunis, đó là Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cho đến lúc này vẫn luôn luôn bảo vệ chế độ Damas. Trong lĩnh vực ngoại giao, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan vào hôm qua đã được chính thức bổ nhiệm làm đồng phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về khủng hoảng Syria. Nhiệm vụ của ông Annan là tạo điều kiện thuận lợi giúp cho người Syria tự tìm ra một giải pháp hòa bình và toàn diện nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng. Moscow hôm nay đã lên tiếng hoan nghênh quyết định bổ nhiệm này và tuyên bố sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với ông Kofi Annan để tìm ra một giải pháp được mọi phía chấp nhận. Bắc Kinh cũng ca ngợi việc cử ông Kofi Annan đặc trách vấn đề Syria và bày tỏ hy vọng là hoạt động của cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ giúp tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng và chặn đứng được bạo lực.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là quốc tế vẫn không dám can thiệp võ trang vào Syria như đã làm đối với Libya.
Diễn biến tình hình tại Syria không khỏi gợi lại những gì đã xảy ra tại Libya vào năm ngoái. Kịch bản rất giống nhau, tại một quốc gia Ả Rập, một chính quyền độc tài không ngần ngại dùng súng đạn đàn áp người dân chống lại chế độ. Thế nhưng có một điểm khác nhau cơ bản. Nếu trong trường hợp Libya, phương Tây đã nhanh chóng mở chiến dịch quân sự, tấn công vào chế độ Gaddafi, thì tại Syria, bất kể thực tế là hàng ngàn thường dân vô tội đã bị sát hại, phương Tây cho đến nay vẫn loại trừ khả năng can thiệp võ trang chống chế độ Al-Assad. Với tình hình ngày càng xấu đi thêm, đặc biệt trong những tuần lễ gần đây, câu hỏi được nhiều người đặt ra là vì sao quốc tế, chính xác ra là phương Tây, lại dè dặt không dám can thiệp quân sự vào Syria như họ đã từng làm trong trường hợp Libya. Một trong những lời giải thích thường xuyên được đưa ra là không có sự đồng thuận quốc tế. Vào năm 2011, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua được một nghị quyết áp đặt một vùng cấm bay tại Libya và cho phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân chống lại Gaddafi. Tuy nhiên, về Syria, cho đến lúc này, các dự thảo nghị quyết luôn luôn vấp phải quyền phủ quyết của Trung Quốc và Nga, hai đồng minh của Damas. Theo giới quan sát, vốn cực lực chống lại mọi hành động can thiệp võ trang vào một nước có chủ quyền, Bắc Kinh và Moscow đã rút kinh nghiệm chua cay từ hồ sơ Libya. Khi ấy, vì không dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, sau đó Trung Quốc và Nga đã không làm gì được khi Pháp và Anh khởi động chiến dịch không kích Libya. Thế nhưng, sự thiếu đồng thuận quốc tế trên hồ sơ Syria có thể chỉ là một cái cớ để né tránh việc phải can thiệp võ trang, vì trong thời gian qua đã có nhiều ví dụ cho thấy là nếu muốn thì một nước hay một nhóm nước hoàn toàn có thể phớt lờ đèn xanh chính thức của Liên Hiệp Quốc. Chiến dịch tấn công Iraq của Mỹ vào năm 2003 là một ví dụ điển hình, tương tự như quyết định không kích Serbia của khối NATO vào năm 2009. Do đó, nguyên nhân thực thụ khiến phương Tây thận trọng nằm ở chỗ khác. Trong một bài viết công bố trên trang web của mình vào hôm nay, đài truyền hình Mỹ CNN đã kê ra một loạt những lý do khác ngoài yếu tố thiếu đồng thuận quốc tế. Trong đó phải kể đến vấn đề địa lý và tiềm lực của quân đội Syria. Trên bình diện địa lý chẳng hạn, Libya có địa hình bằng phẳng, lại có một bờ biển dài bên Địa Trung Hải, với đa số các mục tiêu gần vùng duyên hải và gần các căn cứ không quân của NATO tại Ý. Ngược lại, hình thể Syria hiểm trở hơn, có nhiều đồi núi, bờ biển của Syria rất ngắn, chỉ bằng 1/10 Libya, không thuận tiện cho những chiến dịch can thiệp từ ngoài biển vào. Hơn nữa, các nước láng giềng của Syria như Liban, Jordan, Iraq, thậm chí Israel đều có vấn đề nội bộ, cho nên khó có thể cho phương Tây mượn đường để tấn công chế độ Damas, nhất là khi đó là một hành động không được Liên Hiệp Quốc bật đèn xanh. Bên cạnh đó, nếu so với Libya thì quân đội của Syria hùng mạnh hơn nhiều, võ trang hùng hậu hơn, có tổ chức chặt chẽ và thống nhất hơn. Hiện thời, lực lượng này cho thấy là họ vẫn hoàn toàn ủng hộ chế độ của Tổng thống Al-Assad. Một yếu tố khác là phong trào đối lập Syria cho đến lúc này vẫn còn là một ẩn số, tổ chức còn lộn xộn, không biết ai là người lãnh đạo, đoàn kết với nhau đến mức nào và có uy tín ra sao với dân chúng. Đó là những câu hỏi mà phương Tây phải có lời giải trước khi nghĩ đến phương thức can thiệp bằng quân sự, mà mức thấp nhất là trợ giúp vũ khí cho phong trào đối lập, như họ đã bắt đầu yêu cầu trong những ngày gần đây, và như một số chính khách Mỹ mong muốn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí điện ảnh. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị bộ phim đầu tay của Angelina Jolie mang tựa đề In the Land of Blood and Honey, tạm dịch là Vùng Máu Hồng, Đất Mật Ong. Cuối cùng là tập Cuộc Sống Muôn Màu, phục hồi sự sống cho hạt cây hoa bị đông lạnh từ 3.000 năm nay. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Thành phố Montpellier của Pháp gây khó khăn cho việc chiếu phim về Biển Đông. RFI đặt câu hỏi với ông André Mangas, tức Hồ Cương Quyết.
Bộ phim tài liệu về ngư dân miền Trung Việt Nam mang tên Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát của ông André Mangas, tức Hồ Cương Quyết, người Pháp đồng thời cũng mang quốc tịch Việt Nam, trước đây khi trình chiếu tại Sài Gòn đã từng bị chính quyền địa phương ngăn trở. Ông đã mang bộ phim sang Pháp và chiếu tại một số nơi, nhưng vừa rồi tại Montpellier, ông André Mangas cũng gặp một số trở ngại vì Montpellier vốn kết nghĩa với thành đô Trung Quốc nên chính quyền địa phương ngại đụng chạm. Đã có 3 tờ báo địa phương lên tiếng về sự kiện này. RFI Việt ngữ đã liên lạc với ông André Mangas để trao đổi thêm về vấn đề trên. Dạ, kính chào ông André Mangas. Ông đã gặp khó khăn khi giới thiệu bộ phim tại Montpellier phải không ạ?
La mairie de Montpellier, dans un premier temps, a accordé une salle.
Vâng, tôi đã gặp một số vấn đề tại Montpellier cũng như đã gặp phải tại Sài Gòn. Tại Montpellier thì ít thô bạo hơn, nhưng vẫn là một điều không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận được. Tòa thị chính Montpellier ban đầu vào hôm 24 tháng 2 đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng phòng quan hệ quốc tế để chiếu phim, và sau đó hội thảo về vấn đề này. Nhưng hôm thứ Sáu vừa rồi, tức là 10 ngày sau, vào lúc chỉ còn vài ngày nữa là trình chiếu bộ phim, thì tôi được biết là phòng này không được phép sử dụng nữa. Sau đó họ chỉ định cho chúng tôi một phòng họp khác trong khu vực do một hiệp hội quản lý. Tôi đã phản ứng lại vì cách xử sự của chính quyền qua việc thay đổi địa điểm là không thể chấp nhận được. Sự kiện này diễn ra vào lúc thành phố Montpellier tổ chức một diễn đàn lớn về rượu vang và Trung Quốc là một khách hàng quan trọng. Lý do được chính quyền Montpellier đưa ra là trước hết, đó là bộ phim có quan điểm văn hóa, tạo ra tranh cãi, có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa Montpellier và Trung Quốc, đặc biệt là với thành đô, thành phố đã kết nghĩa với thành phố Montpellier. Trong thông báo họ còn nói là bộ phim là một sự khiêu khích. Có nghĩa là những người có quyền quyết định ở Montpellier khi ngăn trở bộ phim đã hành xử theo mục đích chính trị, không phải là ngẫu nhiên mà đã có suy nghĩ chín chắn, và đây là một sự phân biệt đối xử. Trước hết là đối với gia đình các ngư dân và đối với những người đánh cá hàng ngày phải chịu đựng áp lực của phía Trung Quốc tại Biển Đông. Chính quyền Montpellier đã ngăn trở tiếng nói của ngư dân Việt Nam, trong khi bộ phim là để nói lên tiếng nói của họ. Hơn nữa, đây còn là một sự xâm phạm đến quyền tự do thông tin của các công dân Pháp. Điều này không thể chấp nhận được, nhất là ở trong một đất nước hiện đang có chiến dịch tranh cử tổng thống, đang nói nhiều đến tự do, dân chủ và quyền thông tin. Vì lẽ đó, đương nhiên là chúng tôi phản đối biện pháp này. chúng tôi sẽ thuê tại Montpellier một phòng chiếu phim tư nhân để cho các ngư dân Quảng Ngãi có thể nói lên tiếng nói của mình.
Có lẽ đây là một sự kiện bất ngờ đối với ông phải không ạ? Và như vậy các ngư dân Việt Nam phải im tiếng hai lần, lần trước ở Việt Nam và lần này thì ở Pháp.
Moi, je sais depuis longtemps que l'argent est une vraie puissance.
Tôi đã biết từ lâu, đồng tiền thực sự là quyền lực và thường che khuất đi dân chủ. Ở Việt Nam thì lại là một vấn đề khác, có thể là một số nhà lãnh đạo hay những giới nào đó ở Việt Nam cần phải kinh doanh với Trung Quốc. Vì là nước láng giềng lớn ở ngay bên cạnh, nên một số người lo sợ hậu quả khi đưa ra những thông tin thật sự về ngư dân miền Trung Việt Nam. Họ sợ các phản ứng chính trị, nhất là sau đợt biểu tình diễn ra do vụ cắt cáp tàu Bình Minh 2 và Viking 2 cách đây không lâu. Cho dù không thể nào chấp nhận được, nhưng chúng tôi cũng hiểu hơn một chút về phản ứng của phía Việt Nam. Nhưng tại Pháp thì việc những người là đại biểu dân cử của Pháp lại quỵ lụy trước đồng nhân dân tệ của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Nước Pháp là một quốc gia độc lập. Chúng ta có những bộ luật về quyền tự do thông tin, về quyền công dân. Các đại biểu của công dân Pháp ngay trong thời điểm vận động tranh cử tổng thống mà lại tự cho phép hành động như thế, trong khi Pháp là một đất nước hào hiệp, thường sát cánh với những kẻ yếu vì bức hiếp và là một đất nước pháp trị. Vấn đề ở đây là quyền của các ngư dân Việt Nam và gia đình họ được tự kiếm sống tại vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam. Chính cái quyền mưu sinh này đã bị nhạo báng bởi các đại biểu dân cử Pháp. Điều đó khó thể nào chấp nhận được. Tại Montpellier ngay từ hôm đầu tiên đã có phản ứng của tờ Le Hôt du Jour, La Marseillaise, và hôm sau tờ báo đó đã cho đăng bài báo của tôi. Đồng thời một tờ báo khác là tờ Midi Libre đã viết một bài dài. Những bài báo này tôi có gửi về Việt Nam và đã được dịch sang ngay, đăng toàn văn trên trang Bosit Việt Nam. Tôi nghĩ là vụ này sẽ còn gây tiếng vang. Tôi đã trả lời đài phát thanh địa phương và cũng đã đề cập đến sự việc này.
Dạ, có nhiều người đến tham dự các buổi chiếu phim không, thưa ông?
Il y a beaucoup de personnes, alors il y a, à mon avis, il n'y a pas assez de personnes, mais le problème c'est que on doit tout faire nous-mêmes.
Theo tôi thì không nhiều, nhưng vấn đề là chúng tôi phải tự làm hết mọi thứ, không có một sự trợ giúp nào cả. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp không hề làm gì để hỗ trợ chúng tôi. Ngược lại, tôi còn nghe nói là họ gây áp lực trong cộng đồng người Việt để họ không đến tham gia hội thảo. Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến đấu mà tôi cảm thấy là hơi cô đơn. Nhưng những người đến tham gia là những người tốt bụng. Chúng tôi đã bắt đầu lập ra một quỹ liên đới với các ngư dân, nhờ đó có thể giúp đỡ họ về mặt vật chất, giúp cho những người quá phụ, những trẻ mồ côi, để họ có thể mua thuốc men, để có thể đến trường học, trả được một phần nợ nần vì không mưu sinh được do những kẻ gây hấn Trung Quốc tạo ra. Tôi nghĩ đây chỉ mà là bước khởi đầu, chúng tôi sẽ triển khai tiếp các hoạt động loại này. Càng bị cấm đoán thì chúng tôi càng thêm quyết tâm tiếp tục, họ chỉ quảng cáo cho công việc của chúng tôi mà thôi.
Những người đến xem phim là người Pháp hay là người Việt ạ?
La majorité, ce sont des Français. La grande majorité sont des Français. Je vous dis, je pense qu'il y a du côté de.
Đại đa số là người Pháp. Tôi có nói rằng dường như đối với những người Việt thân cận với đại sứ quán, thì có một chỉ thị nào đó khiến cho họ tránh né tham gia. Tôi tin là như vậy. Cũng có một số người Việt đến dự hội thảo nhưng không nhiều, để nhắc lại quá khứ và đả kích chế độ hiện thời. Mà điều đó tôi cũng không chấp nhận được. Mỗi người đều có quan niệm riêng, tôi tôn trọng. Nhưng bộ phim này là nhằm giúp ngư dân Việt Nam nói lên tiếng nói trong thời điểm này, chứ không phải là 40 năm về trước.
Có vẻ như ông đơn độc trong cuộc chiến này.
Non, je ne me sens pas du tout seul, parce que je vois les centaines et les centaines d'amis qui sont au Việt Nam, qui sont au courant de ce qui se passe.
Không, tôi không hề cảm thấy đơn độc vì tôi biết có hàng trăm người bạn tại Việt Nam biết rõ những gì xảy ra. Họ cũng không muốn giữ im lặng, không muốn khoanh tay ngồi nhìn, trong đó có cả các nhà báo. Tôi cũng nhận thấy có nhiều người bạn Pháp bắt đầu biết đến sự việc này. Họ khám phá một vấn đề chưa bao giờ nói đến, một vấn đề phức tạp. Cuộc chiến tranh này tại Biển Đông là một cuộc chiến trong im lặng, một cuộc chiến bị kiểm duyệt, bị cấm nói đến. Vì vậy họ mới bắt đầu phát hiện vấn đề, và đây chỉ mới là khởi đầu. Nhưng tôi không đơn độc. Tôi cảm nhận được phản ứng của người xem. Họ tức tối muốn giúp đỡ, sẵn sàng tham gia vào một hoạt động tương trợ. Điều đó rất tốt, và tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả.
Thưa ông, xin hỏi thêm là ông lấy tiền đâu ra để tài trợ cho những chuyến đi này?
Alors les déplacements, moi j'ai bien dit aux amis qui m'invitent que je n'ai pas les moyens. Moi je suis un instituteur retraité.
Để có thể đi đây đi đó giới thiệu bộ phim, tôi đã nói với những người bạn đã mời tôi là tôi không có phương tiện. Tôi chỉ là một giáo viên hưu trí. Tôi không thể trả tiền vé xe tàu cũng như trả tiền khách sạn. Những nơi tôi đến là do được mời, trả tiền tàu xe, được các gia đình cho tạm trú và mời ăn uống. Tôi không trọ tại khách sạn vì đắt đỏ. Việc này làm cho tôi nhớ lại hồi mới ra tù vào năm 1973. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới để nói về các nhà tù mà tôi đã từng qua. Tôi đã được mời đi nhiều nơi với cùng các điều kiện như vậy. Nhờ làm đại sứ lưu động cho ngư dân Việt Nam qua bộ phim này mà tôi cảm thấy như trẻ lại. Ở tuổi 60, tôi như quay lại thời tôi 20 tuổi.
Ông có được các bạn bè trong giới báo chí giúp đỡ không ạ?
Je pense que les journalistes, oui, c'est une chose, mais je pense que l'opinion publique, c'est ça l'essentiel. Alors, les journalistes contribuent, c'est vrai.
Báo chí, vâng, nhưng dư luận là chủ yếu. Các nhà báo góp phần vào việc nuôi dưỡng dư luận, nhưng nếu chỉ có 50 người đến xem phim thôi và cảm thấy thuyết phục, thì dần dần sẽ có nhiều người xung quanh họ bắt đầu quan tâm đến. Ta bắt đầu bằng số ít và ta sẽ kết thúc với số đông. Chính bộ phim tự nói đã nói lên tất cả, không cần phải giải thích gì nhiều. Đó là lời kể của các ngư dân, của những người quá phụ. Những tình huống trong phim ngồn ngộn tư liệu, đó thật sự là một bộ phim tài liệu đích thực. Tôi không làm điện ảnh, một bộ phim tài liệu như vậy dễ thuyết phục hơn. Những người đã xem phim này rồi đều cảm thấy xúc động. Họ xúc động vì tình cảnh của ngư dân Việt Nam thật là kinh khủng.
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông André Mara, tức Hồ Cương Quyết, đã vui lòng nhận trả lời RFI Việt ngữ.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Hai lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị cách chức về vụ cưỡng chế thu hồi đất.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Miến Điện cho vào thăm các nhà tù.
Trung Quốc hồi hương 9 người tị nạn Bắc Triều Tiên, bất chấp những lời kêu gọi của Hàn Quốc.
Dân Afghanistan tiếp tục biểu tình chống Mỹ vì vụ đốt kinh Koran.
Hơn 60 nước họp tại thủ đô Tunisia để tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quốc tế vẫn không dám can thiệp võ trang vào Syria như đã làm đối với Libya.
Thành phố Montpellier của Pháp gây khó khăn cho việc chiếu phim về Biển Đông. RFI phỏng vấn ông André Menras, tức Hồ Cương Quyết.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Báo chí hôm nay phải nói, mỗi báo mỗi vẻ. Tuy thời sự Pháp nổi trội trên phần lớn các báo, nhưng về những chủ đề thời sự khác biệt, Le Figaro nhòm ngó tới những người Pháp đi ra nước ngoài vì thuế ở Pháp quá cao và chạy tựa thuế những người Pháp tự chọn lưu vong. Theo tờ báo thì mỗi năm có đến gần 1.200 người rời nước Pháp sang ở các nước láng giềng như Bỉ và Thụy Sĩ v.v. Tờ L'Humanité cũng chú ý đến vấn đề thu nhập, nhưng trên vấn đề giới hạn lương cao và có phải tán đồng trong hàng tựa, cứ trên 30.000 euro mỗi tháng thì lấy tất cả phần dôi lại. Libération, nhân giải điện ảnh Mỹ Oscar trao vào hôm nay, đã hoan nghênh ngành điện ảnh Pháp mà, theo tờ báo, thành công đã được tuyên cáo, tựa nổi bật ở trang nhất. Riêng tờ báo Kinh tế Les Echos thì nhìn ra châu Âu đang tìm cách chống đỡ với nạn suy thoái. Tờ báo nhìn thấy là chỉ có vùng đồng Euro, vùng duy nhất thế giới, rơi vào suy thoái vào năm 2012. Vì thời sự quốc tế, điểm sôi bổng mà báo giới Pháp tiếp tục quan tâm là tình hình Syria. Tất cả đều lên án vụ pháo kích vào thành phố Homs. Le Figaro đăng ảnh người nữ phóng viên của mình bị thương ở Homs và chạy tựa bên trên bức ảnh lời kêu cứu của Edith Bouvier.
Báo Le Figaro tố cáo các đợt pháo kích mù quáng sát hại cả phụ nữ và trẻ em. Có người tự hỏi là phải chăng Tổng thống Al-Assad muốn san bằng thành phố này chăng? Le Monde trong bài xã luận trên trang nhất lên án quy luật thảm sát ở Syria, trọng pháo chiến xa được sử dụng đối với cư dân của một thành phố, làm ít nhất hơn 20 người chết mỗi ngày.
Le Monde trong bài xã luận còn tỏ vẻ gay gắt đối với Trung Quốc và Nga, mà theo tờ báo đã phá kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập. Và theo Le Monde, không có hành động ngoại giao thì Hoa Kỳ và châu Âu không biết xoay sở như thế nào, trong lúc mà ngày càng có nhiều tiếng nói cổ vũ cho việc trang bị vũ khí nặng cho phe đối lập, và như thế, Syria sẽ lâm vào chiến tranh, một cuộc chiến có thể kéo dài và rất tàn ác. Le Monde cũng trên vấn đề vũ khí, một mặt nhìn lại những diễn tiến thế giới Ả Rập, nhận thấy là các mùa xuân Ả Rập rất tốt cho việc bán vũ khí. Từ Đức, Anh, Ý và dĩ nhiên là Pháp, theo tờ báo, đang tìm cách chiếm thị phần ở Libya, sau khi mà Liên Hiệp Quốc bãi bỏ một phần cấm vận, nhưng không chỉ có Libya,
các mùa xuân Ả Rập theo Le Monde gây lo ngại về an ninh trong vùng, khiến cho các quốc gia vùng vịnh Ả Rập Xê Út, Qatar v.v. cũng tung tiền mua vũ khí của Hoa Kỳ và châu Âu.
Trên trang nhận định phân tích Le Monde trở lại với hiện tượng chạy đua vũ trang hiện nay trên thế giới, tác giả Alain Frachon nhận thấy là tất cả mọi người đều tái vũ trang ngoại trừ châu Âu. Tựa đề của bài viết, Alain Frachon tóm lại, Nga tái vũ trang ở độ cao tốc, Trung Quốc sẽ có thể tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng từ đây cho đến năm 2015. Hoa Kỳ thì vẫn muốn duy trì thế cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, nhưng chỉ có một lục địa là giải trừ vũ khí, như thể là đã đánh đuổi chiến tranh khỏi chân trời của mình, đó là châu Âu. Và Alain Frachon nêu lên câu hỏi, điều này có quan trọng hay không?
Tác giả bài báo nhắc lại thông báo của ông Putin vừa qua về một chương trình hiện đại hóa quân đội Nga chưa từng thấy từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, và kẻ thù mà ông Putin nhắm vào được nêu rất rõ, đó là phương Tây. Theo Thủ tướng Nga, lá chắn chống tên lửa của Mỹ đặt tại châu Âu là mối đe dọa lớn nhất và có thể làm cho kho hỏa tiễn của Nga trở nên cũ kỹ. Trong 10 năm tới đây, theo Le Monde, thì ông Putin dự kiến đặt 772 tỷ đô la thiết bị quân sự, trong đó có 400 hỏa tiễn xuyên lục địa, 2.300 chiếc sa đời mới, 600 chiến đấu cơ, 8 tàu ngầm mang đầu đạn nguyên tử. Và câu hỏi hiện nay, như một số chuyên gia nêu lên, là công nghệ quân sự của Nga có khả năng đáp ứng đơn đặt hàng này hay không? Câu trả lời là không chắc. Sau Nga, bài báo cho là nỗ lực quân sự đáng kể thứ hai trên hành tinh là Trung Quốc. Các chuyên gia tạp chí quốc phòng Trans Defense đánh giá là ngân sách Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi như nói trên, từ đây đến năm 2015, để lên đến 238 tỷ đô la. Trong năm 2012 này, thì chi phí quốc phòng Trung Quốc là khoảng 120 tỷ đô la, cao hơn ngân sách phòng thủ của 8 thành viên hàng đầu của NATO hợp lại, dĩ nhiên không kể Hoa Kỳ. Nhưng theo đánh giá của Nhật, thì Trung Quốc không bao giờ nói thật về chi phí quốc phòng của họ.
Bài báo cũng đặt vấn đề, Trung Quốc đang nhắm vào kẻ thù nào? Dĩ nhiên là Hoa Kỳ. Nhưng các nhà phân tích chính sách của Trung Quốc vẫn cho rằng Bắc Kinh không có ý định vươn lên ngang tầm cường quốc quân sự với Mỹ, mà mục tiêu là để bảo vệ vùng biển của họ, từ Hoàng Hải xuống Biển Đông. Cho nên mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh là đẩy bật Hoa Kỳ ra khỏi vùng Tây Thái Bình Dương.
Hoa Kỳ cho bài báo dứt khoát không để bị lấn áp, vẫn muốn mình là cường quốc quân sự áp đảo, và hiện nay thì Mỹ tập trung đến 40% nỗ lực quân sự thế giới. Ngân sách của Hoa Kỳ năm 2011 là hơn 700 tỷ đô la, chỉ kém hơn một chút dự kiến của ông Putin từ đây đến năm 2022. Le Monde còn nhắc lại là vì những lý do tài chính và chiến lược, ông Obama đã giảm ngân sách quốc phòng. Hoa Kỳ không dấn thân ở ngoài lâu như trước đây, nhưng Tổng thống Mỹ cũng chuyển hướng ưu tiên chiến lược và muốn đối phó với mục tiêu của Trung Quốc. Nhìn đến châu Âu, thì tác giả bài viết nhìn thấy là trong việc cắt giảm chi tiêu của Mỹ, Washington sẽ để lại trên lục địa này 30.000 lính thay vì 100.000 khi chiến tranh lạnh kết thúc. Và tờ báo nhận định một cách tiếc nuối là chính vào lúc này mà châu Âu đã chọn con đường giải trừ vũ khí, giải trừ ồ ạt, vì nghĩ là cuộc chạy đua vũ khí diễn ra chung quanh mình không liên can gì đến mình hết, kể cả khi Mỹ rút giảm quân hay những dấu hiệu bão tố đang ló dạng ở vùng Cận Đông. Trong phần kết luận, tác giả bài báo nhìn thấy là ngoài Pháp và Anh thì tất cả các quốc gia khác châu Âu đều cắt xén ngân sách quốc phòng, giải thích là họ hiện đại hóa, hợp lý hóa quân đội của mình. Nhưng lập luận này không che giấu được thực tế là các quốc gia châu Âu giải trừ vũ khí. Và tờ báo tự hỏi, phải chăng là họ từ bỏ vai trò một tác nhân của thế kỷ?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hai tờ báo Le Figaro và Les Echos hôm nay đều có bài viết về Trung Quốc, nhưng trên bình diện kinh tế. Trong bối cảnh châu Âu đang gặp khó khăn, Le Figaro có bài viết mang tựa đề Trung Quốc đặt điều kiện để trợ giúp châu Âu, đó là bãi bỏ điều tra về việc bán phá giá.
Le Figaro phân tích là cho đến nay thì Trung Quốc vẫn mơ hồ về việc trợ giúp châu Âu trên vấn đề công nợ, nhưng bây giờ thì đã bắt đầu đặt điều kiện. Thứ năm vừa qua, Bắc Kinh đã chỉ trích điều tra mà Liên hiệp châu Âu đang tiến hành để xem Trung Quốc có bán phá giá hay không. Bộ Thương mại Trung Quốc cho là doanh nhân Trung Quốc vô cùng bực tức, và cuộc điều tra của châu Âu là một tín hiệu không tốt, tác hại đến nỗ lực Trung Quốc châu Âu để giải quyết khủng hoảng. Đối với Le Figaro, rõ ràng là Trung Quốc đang đặt điều kiện để trợ giúp. Tờ báo nhắc lại một yêu cầu khác của Bắc Kinh là châu Âu công nhận quy chế kinh tế thị trường của Trung Quốc. Le Figaro trích dẫn một chuyên gia Pháp giải thích khi một quốc gia không có quy chế kinh tế thị trường thì châu Âu có thể áp đặt thuế chống phá giá rất cao mà không cần nhiều bằng chứng. Lý Sĩ Cô hôm nay chú ý đến Trung Quốc, nhìn thấy là tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm tốc độ một cách thấy rõ. Cho nên, từ báo giới cho đến Ngân hàng Thế giới đều thúc giục Bắc Kinh thay đổi mô hình kinh tế của mình. Lý Sĩ Cô nhận thấy, không có ngày nào mà không có một đám mây đen trên bầu trời kinh tế Trung Quốc. Đầu tháng 2 là tin không mấy tốt về ngoại thương. Vài ngày trước đó thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ mức dự trữ mà các ngân hàng thương mại phải giao nộp, rồi đến sản xuất công nghiệp không lấy gì làm phấn khởi. Và hôm qua thì được biết là tiền ký gửi tại các ngân hàng lớn Trung Quốc đã giảm sụt. Tất cả những sự kiện này phơi bày dần những thách thức mà kinh tế Trung Quốc đặt ra với giới lãnh đạo. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí điện ảnh. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim đầu tay của Angelina Jolie, tạm dịch Vùng Máu Hồng, Đất Mật Ong.
Nổi tiếng là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của làng điện ảnh Hollywood, nữ diễn viên Angelina Jolie lần đầu tiên chuyển sang làm đạo diễn. Đề tài mà cô chọn quay không dễ dàng một chút nào, bởi vì bộ phim mang tựa đề In the Land of Blood and Honey, trong vùng đất của máu hồng và mật ong, xoáy vào cuộc chiến tranh Nam Tư cũ vào đầu những năm 1990. Các đạo diễn còn non tay nghề khi đề cập đến một chủ đề như vậy, có thể luồn lách hay dùng cách nói vòng, nhưng Angelina Jolie tuyệt đối thì không. Chiến tranh càng thảm khốc, con người càng tàn nhẫn, góc nhìn của Angelina lại càng thẳng thừng triệt để. Cô trực diện với xung đột vũ trang và cuộc thành lập sắc tộc mà quân đội Serbia cũng như các lực lượng dân quân đã tiến hành nhắm vào người dân Bosnia. Ngay từ những giây phút đầu của bộ phim, ta có thể cảm nhận được ngay cái động lực nào đã thôi thúc Angelina thực hiện tác phẩm đầu tay này. Sự dấn thân của cô trong các chương trình hoạt động nhân đạo, với tư cách là đại sứ thiện chí của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc kể từ 10 năm qua, đã tạo cho Angelina cơ hội tiếp xúc với các nạn nhân của các vụ giao tranh xung đột. Bằng chứng là cách đây 9 năm, Angelina đã đóng vai chính trong bộ phim mang tựa đề Beyond Borders, tựa tiếng Pháp là Sans Frontières, không biên giới. Trong phim, cô thủ vai Sarah Jordan, một thành viên của tổ chức nhân đạo Oxfam, chứng kiến cảnh sát hại thường dân vô tội ở Campuchia, Angola hay Chechnya. Lần này với bộ phim Trong Vùng Đất Của Máu Hồng Và Mật Ong, quan điểm của Angelina lại càng chín chắn nghiêm túc khi trao tiếng nói cho các nạn nhân chiến tranh, cho những phụ nữ Bosnia còn sống sót sau 3 năm xung đột vũ trang đẫm máu.
Am I a prisoner?
You're not a prisoner if you want to be here.
Bộ phim Trong Vùng Đất Của Máu Hồng Và Mật Ong mở đầu với màn quay tại một vũ trường ở thủ đô Sarajevo. Cô gái Acha là một họa sĩ người Bosnia. Mái tóc nâu huyền và nét mặt thùy mị của cô lọt vào mắt của Daniel, một người đàn ông Serbia. Mối tình giữa hai nhân vật chính chớm nở trong ánh mắt nụ cười, khi vòng tay cùng dìu nhau say đắm trong điệu nhảy. Cặp tình nhân đang đắm đuối, thì tiếng nổ đột ngột vang ầm. Giao tranh xung đột vừa mới bắt đầu, đôi tình nhân vừa mới gặp nhau là trở thành kẻ thù nghịch đối đầu ở phía hai bên chiến tuyến. Cảnh quay kế tiếp diễn ra 4 tháng sau, một nhóm binh lính tấn công vào một khu chung cư, bắt những người đàn ông đem ra xử bắn. Còn phụ nữ thì bị tống lên xe, đưa về trại tạm giam,
nhồi nhốt vào những căn phòng chật chội. Một số người đàn bà bị hãm hiếp ngay tại chỗ, và khi sắp đến phiên của Atra, thì Daniel lại bước vào can thiệp, cho rằng trường hợp của cô gái này sẽ được tính sau. Thật ra Daniel chỉ là sĩ quan cấp dưới, một kẻ thừa hành, nhưng anh lại tìm cách dung tha cho cô gái, nói dối là làm theo mệnh lệnh cấp trên. Thân phụ của anh, sĩ quan cao cấp Nebotsa, mới là người nắm quyền chỉ huy lãnh đạo. Ông bố nghi ngờ là con trai của ông không đủ bản lãnh và máu lạnh để tiến hành các kế hoạch tấn công, để làm tất cả những gì cần phải làm trong một cuộc chiến. Dường như dân tộc Serbia theo đạo Chúa có một mối thù truyền kiếp đối với người Hồi giáo Bosnia, và để biện minh cho điều này, viên tướng lão thành nhắc lại tất cả những tội ác có từ xa xưa, thời mà đội binh viễn chinh của đế chế Thổ Nhĩ Kỳ gieo rắc kinh hoàng, săn bằng các thành trì, đè bẹp các dân tộc Đông Âu. Dưới sự che chở và bảo vệ của Daniel, cô Atra thuộc vào hàng tù nhân được ưu đãi. Số phận của cô không bi thảm như trường hợp của rất nhiều phụ nữ Bosnia khác, khi mà trong trại tạm giam, các vụ cưỡng hiếp là chuyện quá thường tình, xảy ra như cơm bữa. Nhưng Daniel dung tha cho cô là vì tình yêu, hay chỉ vì người đàn ông này muốn giữ cô làm của riêng, một chiến lợi phẩm của người thắng dành cho kẻ bại trận, để phục vụ quan hệ tình dục mỗi khi cần đến. Người đàn ông Serbia này có thật tình thương cô gái Bosnia, đến nỗi vạch hướng chỉ đường để cho cô tìm một lối tẩu thoát. Hay đó chỉ là một trò chơi theo kiểu mèo dẫn chuột, nạn nhân càng hãi sợ đau khổ, thì đau phủ càng khoái chí sung sướng. Cô gái Atra có thể nào đủ tin tưởng nơi Daniel để nhắm mắt đưa chân, khi mà các hành động của người Serbia đối với đồng bào của cô ngày càng trở nên tàn khốc. Quân đội chính quyền Serbia dùng thường dân Bosnia làm bia đỡ đạn. Phụ nữ Bosnia trước sau gì cũng bị giết một khi binh lính Serbia đã nhàm chán với đồ chơi của họ. Phải xem đến đoạn kết người ta mới hiểu được thực tâm dụng ý của các nhân vật. Cô gái Atra tưởng chừng thoát nạn, đâu ngờ hiểm nguy vẫn còn rình rập từ trong bóng tối. Phim Trong vùng đất của máu hồng và mật ong chưa phải là một tác phẩm hoàn hảo. Phim có những tình huống hơi khó tin, dù được lồng trong một bối cảnh rất thật. Đổi lại, sự tàn khốc của chiến tranh mà Angelina Jolie muốn vạch trần xứng đáng để cho ta phải khâm phục, nhất là ở một tác phẩm đầu tay. Angelina quay phim với một quan điểm hoàn toàn dấn thân, triệt để và dứt khoát, chứ không nửa vời khoan nhượng. Nhiều người có thể trách cô có thái độ thiên vị bên vực phụ nữ vì hai lần bị vùi dập. Phụ nữ chẳng những là nạn nhân cuộc chiến cũng như bao thường dân khác, mà họ còn trở thành mục tiêu của các vụ cưỡng hiếp hàng loạt, hành hạ trước, sát hại sau. Trong vùng đất của máu hồng và mật ong cũng không giải thích rõ nguồn gốc và nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Nam Tư cũ. Điều đó buộc khán giả muốn hiểu rõ hơn bối cảnh, phải tham khảo tài liệu và tìm hiểu thêm về cuộc chiến này. Nhưng chẳng thà làm như vậy còn hơn là muốn kể hết mọi chuyện chỉ nổi trong 2 tiếng đồng hồ, mà lại không đi đến đâu. Góc nhìn mà Angelina đã chọn, hạn hẹp và đầy kịch tính hơn. Qua mối tình của hai nhân vật chính trong thời chiến, bộ phim cho thấy là có một sự khác biệt rõ rệt, giữa một bên là ý thức hệ, đơn giản và một chiều, để phục vụ chiến tranh, và một bên là tâm tư, tình cảm của mỗi con người, phức tạp và mập mờ. Angelina Jolie còn đặc biệt nhấn mạnh trên một khía cạnh là trong thời chiến, một số người đàn ông khi mặc bộ quân phục, tự cho mình cái quyền làm gì thì làm đối với tù nhân, tù binh hay kẻ thù. Sự bao che của giới chỉ huy quân đội càng lớn, binh lính cấp dưới lại càng lộng hành. Vì điểm này, số phận của các phụ nữ Bosnia trong phim chỉ bằng một phần của thực tế mà thôi. làm cho ta liên tưởng đến một bộ phim khác mang tựa đề Whistleblower, phát hành trong năm 2011 với diễn viên Rachel Weisz trong vai chính. Bộ phim này kể lại câu chuyện của một nhân viên cảnh sát được gửi sang Bosnia điều tra về một đường dây buôn phụ nữ. Cô phát hiện ra sự móc nối giữa một công ty an ninh tư nhân Mỹ với các nhóm dân quân tàn dư thời chiến tranh Nam Tư cũ. Họ bắt cóc các cô gái vị thành niên để phục vụ cho các đường dây mại dâm và buôn người. Bộ phim Whistleblower dựa vào những chi tiết có thật để phóng tác thành một tác phẩm hoàn toàn hư cấu, trong khi cuộn phim của Angelina Jolie thì chủ yếu dựa vào lời chứng của các phụ nữ Bosnia còn sống sót, từng được thu thập trong bản phúc trình của Liên hiệp châu Âu. Sau hội nghị thượng đỉnh Edinburgh cuối năm 1992, Ủy ban châu Âu đã mở cuộc điều tra về các vụ cưỡng hiếp hàng loạt và xác định đó là một chiến lược mà quân đội Serbia đã lên kế hoạch tiến hành. Đó là cái bối cảnh mà người xem cần nắm bắt để hiểu rõ hơn về bộ phim Trong vùng đất của máu hồng và mật ong, vì kịch bản phim không nêu bật điều này. Diễn biến câu chuyện, dù muốn hay không, lại vay mượn ít nhiều từ tác phẩm Danh sách của Schindler do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện. Trong bộ phim này, nhà kỹ nghệ giàu có Schindler dùng mưu kế để cứu một số tù nhân Do Thái khỏi bàn tay của Đức Quốc xã. Viện dẫn là không thể nào giết tù nhân khi năng lực của họ được sử dụng như phương tiện hậu cần để sản xuất vũ khí phục vụ cho chiến tranh. Một cách tương tự, trong phim của Angelina Jolie, nhân vật Daniel tìm cách cứu thoát cô gái Asha khi cho rằng không thể giết cô gái này vì tài năng hội họa của cô được dùng để vẽ các bức chân dung chính thức của giới chỉ huy quân đội Serbia. Bộ phim Trong vùng đất của máu hồng và mật ong chưa có đủ tầm nhìn xa để có thể được liệt vào hàng kinh điển, nhưng có đủ góc nhọn làm nhức nhối trở lại những vết thương chưa lành lặn. Cuộc chiến tranh Nam Tư cũ đã diễn ra trong vòng 3 năm mà không hề có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, nếu không nói là đã có thái độ khoanh tay đứng nhìn. Và giờ đây, chưa chắc gì mọi người muốn nhớ lại cái trang sử đen tối của vùng Balkan. Angelina Jolie nhìn lại lịch sử để nhắc nhở người xem đừng vội quên quá khứ. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Balkan ghép từ hai chữ, Bal có nghĩa là mật ong và Kan có nghĩa là máu. Từ đề cuộn phim của Angelina Jolie đề cập đến xung đột vũ trang ở vùng Balkan, chiến tranh làm lộ rõ bộ mặt của con người, dã man, khát máu. Nhưng trong thế giới đầy thú tính ấy, tình thương là một thứ mật ngọt, nhắc nhở tính nhân bản còn có thể tồn tại trong mỗi con người. Như tiểu tựa của bộ phim có nói rõ, chiến tranh thay đổi chúng ta, tình thương thay đổi tất cả.
Are not often what they seem to be.
Then I have nothing to fear.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu. Đức Tâm nói về việc phục hồi sự sống cho hạt cây hoa bị đông lạnh từ 30.000 năm.
Cuộc sống muôn màu.
Các nhà khoa học Nga đã thành công phục hồi sự sống cho hạt cây hoa Silene stenophylla bị đông lạnh ở Siberia từ 30.000 năm nay. Thậm chí cây còn phát triển, đâm chồi, nảy nụ. Các hạt cây do sóc tha nhặt về hang của chúng và bị vùi lấp trong lòng đất cực kỳ giá lạnh của Siberia. Trong công trình nghiên cứu vừa được công bố ngày 21 tháng 2 vừa qua trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ, hai nhà nghiên cứu Nga Svetlana Yashina và David Zielinczynski thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga khẳng định đây là những hạt cây được hồi sinh có thời gian bị chôn vùi trong lòng đất lâu nhất từ trước đến nay. Kết quả này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu chất liệu sinh học cổ đại và tạo hy vọng phục hồi được những chủng loại thực vật đã bị biến mất. Kỷ lục trước đây cho việc hồi sinh các hạt cây là 2.000 năm. Đó là các hạt cọ dừa được tìm thấy trong pháo đài Masada ở miền nam Israel gần biển chết khu vực cận đông. Hai nhà khoa học của Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của permafrost, tức là lớp đất sâu bị đóng băng dường như vĩnh cửu tại các vùng Bắc Cực đối với việc nghiên cứu di sản gen cổ đại có thể đã biến mất khỏi bề mặt của trái đất từ lâu. Các hạt cây hoa Sirenstenophila cũng như hàng trăm hạt thuộc các loại thực vật khác đã được tìm thấy trong các hang lẩn tránh mùa đông của loài sóc nằm dưới lòng đất dọc theo bờ sông Kolyma ở Siberia. Các hang này sâu từ 20 đến 40 mét. Lớp đất băng giá vĩnh cửu permafrost đóng vai trò như một tủ đông đá. Như vậy, các hạt cây được vùi sâu trong một môi trường khép kín với nhiệt độ trung bình là âm 7 độ C trong hàng chục nghìn năm. Sở dĩ các hạt cây có thể sống lại được là vì chúng bị vùi lấp rất nhanh bởi một lớp đất đóng băng cực kỳ lạnh và lớp băng giá này không bao giờ bị tan chảy. Trong phòng thí nghiệm tại Moscow, ban đầu hai nhà khoa học Nga thử hồi sinh cây hoa bằng cách gieo trồng các hạt trong điều kiện bình thường, nhưng không thành. Sau đó, họ dùng mô giãn noãn của cây và đã trồng thành công cây hoa trong các chậu trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng. Trước đây, các thí nghiệm làm hồi sinh một số loại cây cổ đại không được cộng đồng các nhà khoa học công nhận. Lần này, hai chuyên gia của Nga khẳng định về niên đại các hạt Sirenstenophila được tìm thấy ở Siberia và cho biết là qua phương pháp đồng vị carbon, họ xác định được các hạt này có độ tuổi từ 30.000 đến 32.000 năm. Một nhà khoa học khác trong cùng nhóm nghiên cứu cho AP biết là khi đào bới các hang sóc, họ còn tìm thấy xương của các loại động vật khổng lồ thời cổ đại như voi ma mút, tê giác lông mịn, bò rừng, ngựa và hươu. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy là mô vẫn có thể hồi sinh sau hàng chục nghìn năm được giữ trong lớp băng đá. Điều này có thể mở đường cho việc phục hồi sự sống đối với một số loài động vật thuộc các vùng giá lạnh.
Có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Minh Anh là các phần âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Madonna. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Faire à nouveau connaissance, tạm dịch, hãy làm quen trở lại với nhau. Qua tiếng hát của Jan Tell.